Cái chướng nó là cái tội, nó cứ luân hồi. Cái chướng là nó cứ luân hồi, nó cứ giữ mình trong đó. Thì nhờ niệm Phật mà thoát khỏi cái sinh trong luân hồi, tức là diệt được cái tội chướng sinh luân hồi. Thành ra cái đoạn này nói về Đại Trí Độ Luận là ý nghĩa nó như vậy. Và sẵn đó tôi nói vấn đề chuyển nghiệp luôn. Thành ra tóm lại thì mình kết thúc vấn đề chuyển nghiệp. Thì như mình nói như vậy, tức là chuyển nghiệp đây mình không nói theo nghĩa chuyển tính tình. Mình không nói theo cái nghĩa là chuyển nghiệp là thoát nghiệp của các vị giải thoát A-la-hán nhập Niết Bàn. Thì nói chuyển nghiệp đây là làm sao trong kiếp sau mình đừng có bị mang cái quả, cái nghiệp mà kiếp này mình gieo. Thì rốt cuộc lại thì không có cái nghĩa chuyển nghiệp được. Tu là một cái nghiệp mới, mình làm ác là một cái nghiệp cũ. Cái nghiệp tu là nghiệp thiện, nghiệp làm ác của mình, thiện ác nó chẳng đụng gì đến nhau hết. Nó như nước với lửa, có cái này không có cái kia, có cái kia không có cái này. Thành ra hai cái nó không có hòa với nhau, làm sao mà có sự thay đổi. Thành ra như vậy, nếu mình tu nhiều thì quả đời sau đó nó phát triển và nó chặn, nó không cho cái quả ác á, phát sinh. Nhưng cái nghiệp ác nó vẫn theo mình muôn đời. Như vậy thành ra không có chuyển nghiệp. Một phần nữa là mình có thể nói kiếp này tôi khổ, kiếp sau tôi sướng, mình cho như vậy là chuyển nghiệp. Đúng, đồng ý. Nhưng có một cái nghiệp căn bản là nghiệp luân hồi, không có chuyển được, tức là mình vẫn đi tái sinh. Còn cái thiện với ác không có đụng đến nhau. Mình có thể bảo tôi chuyển được kết quả, nhưng mà cái tính chất luân hồi mình không có chuyển được. Rồi bây giờ kết luận lại, chuyển nghiệp là gì? Là phải bằng bát nhã. Mình thấy như vậy. Đây tôi chưa nói nhiều về cái phương diện đó, bởi vì nó rất là, càng nói mình càng thấy nó khó hiểu thêm. Và bằng bát nhã mà khó nữa thì chỉ còn có cực lạc thế giới. Cái đi nghĩ lại, nghĩ đủ mọi cách hết rồi thì có cực lạc thế giới. Thành ra con người của mình nó pha trộn nhiều cái vô minh, nhiều cái chấp ngã trong đó. Rồi nhiều khi mình lý luận nó nghe thì có lý như vậy, nhưng mà khi càng nghĩ sâu thì nó sai lầm. Và chỉ có cực lạc thế giới là độ được mình. Thì đó là vấn đề cực lạc thế giới là chuyển nghiệp được. Thì mình tin như vậy rồi thì cứ cực lạc thế giới. Còn lâu lâu thỉnh thoảng mình có dịp thì mình có thể nghe thêm về bát nhã. Tức là mình nghe như vậy là nó cũng như là nó là một cái duyên, nó trợ vô cho cái mầm trí huệ ở trong mình phát triển. Mình luôn luôn có cái ánh sáng trí huệ đó, nhưng mà nó phải có cái duyên để cho cái ánh sáng trí huệ từ từ nó rộng ra và nó hé lộ ra mạnh mẽ hơn nữa. Thành ra chính vì vậy đôi khi mình cũng nên nghe, tuy rằng nó khó thật, cái lý của bát nhã như tôi nói nãy, tức là nó không thay đổi gì hết mà nó vẫn là thay đổi. Nghiệp vẫn có. Một vị Bồ Tát mà giác ngộ rồi đó, nghiệp vẫn đến như thường, tức là quả nó vẫn đến. Ví dụ Bồ Tát nó kiếp trước làm nghiệp ác, kiếp này người ta đến người ta thanh toán, nó vẫn đến như thường. Nhưng mà trong cái nhìn ấy, trong cái tâm của vị Bồ Tát đó, nó không có nghiệp, không hề có, không hề chịu cái khổ. Mình nhớ như Lục Tổ Huệ Năng á, Lục Tổ Huệ Năng á mà còn đưa cổ cho người ta chém, rồi chém không đứt á, Lục Tổ Huệ Năng nói là bởi vì kiếp trước tôi không có cái, không có gieo cái nhân đó, tôi chỉ có thiếu tiền thôi, thành ra lấy tiền trả lại cho ông kia. Tôi không có cái nhân mà giết người, thành ra kiếp này giết tôi không được. Mà về sau này nhập tháp rồi á, nhưng mà vẫn nói với đệ tử á, là coi chừng, tức là ở cổ này làm một cái sắt, một cái gì để chặn lại, tại vì có người sẽ đến lấy đầu. Thì cho mình thấy là nghiệp nó vẫn tới, nhưng mà trong cái tâm của Bồ Tát nhìn ấy, thì nó không có tôi, không có người, không có gì ấy. Tức là nhìn đúng theo sự thật, nó không có nghiệp, không có ai chịu, không ai bị, không ai làm nên tội ngay gì hết. Nhưng mà do cái trí huệ nó hay một cái chỗ là nó không thay đổi gì cái nhân quả hết đó. Đó là không phải là Đức Phật sáng chế đâu, mà đó là cái sự thật của thế gian này. Nếu mình nhìn đúng sự thật của thế gian thì mình thoát. Như tôi lấy thí dụ cái bóng nãy đó. Nếu mình nhìn cái bóng thành anh ăn trộm đó, thì mình sợ. Mà nếu mình nhìn đúng cái bóng là cái bóng đó, thì mình hết sợ. Nhưng cái bóng nó vẫn có đó như thế. Nhưng mà nó chỉ được nhìn đúng sự thật thôi. Thành ra một khi mình nghèo khổ, nhưng mà mình nhìn đúng nghèo khổ là cái gì thì mình hết đau khổ. Nhưng cái sự nghèo khổ của mình nó vẫn có. Đó thì chính cái chỗ đó làm cho mình thấy khó hiểu. Cho nên tôi không thể nói nhiều được. Để nói nhiều một lát mình càng thấy khó hiểu. Nhưng mà quý vị chỉ nhớ điều nó do cái trí bát nhã. Nó rất hay ở chỗ đó. Thế cho nên cái sự thật, cái chân lý á, nó không có đả phá cái nhân quả. Mà nếu mình nói sâu hơn nữa, đó mới đúng là chân lý. Thế đó rất hay. Sắc tức thì không, tức thì sắc. Và từ từ mình nghe từ từ thì mình mới đi sâu vào cái lý đó. Nay thì mình tạm dừng ở đây. Kinh này thì ý nghĩa Ngài Vân Thê giải thích thì mình thấy nó rất là phong phú. Thành ra mình cứ từ từ mình đi. Chỗ nào nó cũng có thể có những ý nghĩa mà rất đặc biệt. Thành ra mình không cần gì phải gấp. Tôi cũng muốn như vậy để cho mình dễ đi sâu vào chi tiết hơn. Nên mình tạm dừng ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công